Chương trình radio Nâng dậy tâm hồn, số thứ 7, Yêu người trầm cảm. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Nâng dậy tâm hồn. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm.
Kính thưa quý vị, một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà một tình yêu chân thành mang đến đó chính là được nhìn thấy người thương của mình được yên lành, bình ổn và bộc lộ được những giá trị tốt đẹp nhất trong con người họ. Nhưng trong cuộc sống vốn đầy biến động này, liệu có ai duy trì liên tục được phong độ và bình yên? Nếu lỡ may, người chúng ta thương yêu đang gặp khó khăn, trắc trở, họ đang đau khổ vì những tổn thương tâm lý còn chưa được chữa lành, thì với một tình cảm chân thành, làm sao ta có thể bỏ mặc họ?
Một tình yêu đẹp không là thước phim toàn màu hồng đầy lãng mạn, mà là tình yêu qua bão giông vẫn bền bỉ, vẫn tỏa sáng niềm tin tưởng dành cho nhau. Và chứng tích của tình yêu đích thực chính là sự dìu dắt nhau vượt qua thăng trầm để cùng nâng dậy tâm hồn của nhau, chứ không phải gói gọn ở sự thụ hưởng chỉ những điều hay và đẹp ở đối phương.
Sẽ càng đòi hỏi ở ta một nghị lực đủ vững vàng và lòng bao dung đủ rộng trong trường hợp người thương của mình bị trầm cảm. Có thể nói là phải lớn gấp đôi bình thường thì ta mới có thể hy sinh và nâng đỡ họ một cách thích hợp. Sự trợ giúp có khi chỉ là đừng bỏ mặc họ, đừng có tranh cãi đúng sai hay phán xét họ, mà chỉ nên lắng nghe, cảm thông và vỗ về vài lời an ủi tích cực.
Radio số 7 hôm nay với chủ đề Yêu người trầm cảm sẽ mang đến thông điệp về những khó khăn cùng trải nghiệm thực tế khi yêu một người trầm cảm, và trên hết là chỉ ra những bài học và chia sẻ kinh nghiệm cụ thể về việc nâng dậy tâm hồn người thương. Đây sẽ là những điều giúp họ khơi dậy niềm tin vào cuộc sống và cả những giá trị tốt đẹp mà thật ra vẫn luôn nằm trong chính con người họ.
Sau đây, kính mời quý vị hãy thật sự thư giãn, an trú để cùng bước vào Radio số 7. Cũng như những số trước, mời quý vị vừa nghe, vừa xem phần pháp thoại có video hình ảnh của Thầy, cũng như thưởng thức những bức hình vẽ thật đẹp. Đầu tiên, kính mời quý vị cùng theo dõi bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Kiên nhẫn là chứng tích của tình thương yêu đích thực.
Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Chào các bạn trẻ, hôm nay chúng ta lại nói về tình yêu thương. Tình yêu thương có thể trở thành một chất liệu màu nhiệm để có thể nâng dậy và chữa lành những tâm hồn bị tổn thương. Khi chúng ta thương yêu một người nào, ngoài việc chúng ta đến để thụ hưởng những giá trị tốt đẹp của người ấy, thì chúng ta còn phải có trách nhiệm bổn phận giúp đỡ, sẻ chia những nỗi khổ niềm đau mà người đó đã trải qua, nhất là họ không thể tự mình vượt thoát khỏi tình trạng khó khăn quá lớn của mình. Và trong sự sẻ chia đó, chúng ta buộc phải có sự hy sinh, có sự mất mát, có sự tổn hại quyền lợi cá nhân của mình. Mà điều nổi bật nhất mà chúng ta phải đối mặt đó là chúng ta không được tự ái và chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Một người trầm cảm rất là khó để kiểm soát cảm xúc của họ. Như chúng ta đã từng nói là có một con quái thú ở trong lòng và nó có thể bước ra, nó có thể buông ra lời nói hành động, gây nhiễm độc, gây tổn hại những người xung quanh bất cứ lúc nào mà người bị trầm cảm không hề đủ sức để kiểm soát được. Và lúc đó có thể chúng ta sẽ bị tự ái, chúng ta sẽ thấy mình bị thiếu tôn trọng, chúng ta có thể bị người đó tấn công vào thẳng những điểm yếu của mình, người đó có thể nhả ra những năng lượng độc hại bao phủ chúng ta, khiến cho chúng ta có cảm giác như là mình chính là món mồi của họ. Và nếu chúng ta không có đủ tình thương lớn, và chúng ta không có một cái ý thức kịp thời rằng người đó đang bị tấn công, người đó đang bị khống chế, và con chó đen trầm cảm đang xuất hiện trong người đó, thì có thể chúng ta sẽ phản ứng lại. Những phản ứng đáp trả của chúng ta có thể làm cho người kia bị tổn thương thêm một lần nữa. Họ cảm thấy sợ hãi chúng ta, từ đó họ sẽ tạo ra khoảng cách mà chúng ta sẽ rất khó để có thể bước tới gần để giúp đỡ họ trong tương lai. Và khi giúp đỡ một đối tượng nào đó, nhất là một người bị tổn thương trầm trọng, bị trầm cảm, thì chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Chúng ta không thể nói là nhất quá tam, tôi chỉ nhường bạn 3 lần thôi nhé, bạn chỉ có thể làm phiền tôi vài lần thôi nhé. Không được đâu. Chúng ta phải cho họ rất là nhiều lần, tại vì đây là một hành trình rất là dài. Không ai muốn mình bị trầm cảm, không ai muốn mình trở thành kẻ đáng thương tội nghiệp, không ai muốn mình phải làm tổn thương người mình thương cả. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Mà khi đã thương rồi, đã đưa cánh tay tới giúp đỡ rồi, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn một tinh thần là phải kiên nhẫn thất bại qua từng tập. Để rồi trong cái sự kiên nhẫn đó, trong cái tình thương đó, chúng ta đã chứng minh cho người bị tổn thương là người thương của mình đó thấy rằng trong cái cuộc hành trình vượt qua nỗi khổ niềm đau này, chữa lành vết thương này, chiến đấu với con quái thú trầm cảm này, vẫn có một người đáng tin cậy, một người sẵn sàng yêu thương, sẽ chia với họ để chiến đấu cùng họ. Ít nhất là cho họ thấy được họ không phải là đơn độc. Huống hồ chi chúng ta còn có những kỹ năng khác, chúng ta còn có những khả năng khác để giúp cho người thân yêu mình có thêm sức mạnh để chiến thắng. Đức Phật có kể một câu chuyện, đó là có một con sư tử đang mang thai. Vì nó mang thai cho nên việc kiếm ăn của nó rất là khó khăn. Trải qua nhiều ngày nó không có săn bắt được một con mồi nào. Một hôm trong lúc đang rất là đói thì nó thấy ở bên vách núi kia có một con nai. Nhưng mà phải chạy qua một cái con vực rất là sâu thì mới có thể bắt được con nai đó. Nó suy nghĩ cân đo rất là nhiều lần trước khi quyết định nhảy qua vách núi kia. Tại vì nếu mà rủi ro xảy ra đó, thì không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của nó mà còn ảnh hưởng tới con của nó nữa. Nhưng mà nó cũng nghĩ ngược lại rằng nếu mà không có bắt được con nai đó đó thì nó sẽ không đủ sức để sinh con. Cuối cùng nó quyết định là lao qua vách núi kia để bắt con nai. Nhưng mà điều nó lo ngại đã xảy ra. Khi nó bay qua vách núi kia thì nó đã bị sảy thai và con sư tử con đã rớt xuống vực thẳm. Con sư tử mẹ tuy đã thoát chết nhưng mà nó đau khổ suốt một năm trời. Nó đi lang thang khắp khu rừng và có một niềm tin sâu thẳm rằng nó sẽ tìm lại được con của nó. Thì có một hôm trong lúc đang đi lững thững trong rừng thì nó thấy một bầy khỉ đu dây đi ngang qua. Nhưng mà rất là lạ là trong cái đám khỉ đó có một cái con có lông màu vàng. Và nó nhìn kỹ thì đó là một con sư tử con. Thì linh tính của sư tử mẹ nghĩ rằng đó là con của mình, cho nên sư tử mẹ mới rượt theo và kêu lên: "Sư tử con ơi, đây là mẹ của con nè." Sư tử con quay lại cười ngất, nói: "Bà khùng ha, chúng tôi là khỉ mà, bà là sư tử thì làm sao mà tôi là con của bà được." Sư tử mẹ nó khóc: "Không, con nhìn đi, mẹ với con rất là giống nhau, con là con của mẹ mà, con hãy nhận mẹ đi, mẹ đi tìm con suốt một năm trời nay, mẹ rất là đau khổ, mẹ gặp con mẹ hạnh phúc quá." Sư tử con nói: "Bà đừng có khùng, chúng tôi là khỉ, thôi không có chơi với bà nữa." Thế là sư tử con theo bầy khỉ đi mất. Sư tử mẹ rất là đau khổ. Tại sao sư tử con không chịu nhận mình? Chắc là mình bỏ nó luôn cho rồi, giận quá. Nhưng mà sư tử mẹ nghĩ không được tự ái. Nếu mình tự ái thì mình sẽ mất con, phải hết sức kiên nhẫn mới được. Và sư tử mẹ nghĩ để có thể giúp cho con mình nhìn ra nó là sư tử và nó đón nhận mình, thì mình phải luyện tập cái cách nào đó để tiếp cận với con. Trong một tuần lễ đó, sư tử mẹ cứ đi ra ngoài dòng suối đó, nhìn xuống con suối để xem cái gương mặt của mình biểu cảm như thế nào. Sư tử mẹ tập cả dáng đi cho nó từ tốn, cho nó nhẹ nhàng, cho nó dễ thương, để sư tử con dễ đón nhận. Và sau đó thì sư tử mẹ đã chọn được một cái cơ hội là khi bầy khỉ đi chơi đó, có một mình sư tử con ở lại đó, thì sư tử mẹ đã nhẹ nhàng xuất hiện. Thoạt tiên thì sư tử con bắt đầu phản ứng: cái gì nữa đây, cái bà này, bà muốn nhận tôi là con nữa phải không? Bà đi chỗ khác nha, tôi không phải là con của bà đâu á. Nhưng mà sư tử mẹ nói: không có, lần này không phải tới để nhận con đâu, lần này tới để xin chơi chung thôi. Thì sư tử con cũng dè chừng lắm, cũng quan sát rất là kỹ sư tử mẹ. Thì sư tử mẹ biểu lộ một vài động tác rất là thân thiện, rất là dễ thương. Thế là một đổi sau thì sư tử con đồng ý cho sư tử mẹ chơi chung. Thế là hai mẹ con chơi chung với nhau như hai người bạn, rất là hòa điệu, rất là tôn trọng lẫn nhau. Sư tử mẹ cũng rất là kiềm chế cảm xúc để có một cái sự chừng mực nhất định. Thế là trong lúc hai bên trở nên thân thiết với nhau rồi, thì sư tử mẹ mới dẫn dụ sư tử con từ từ đi ra bờ suối để uống nước. Khi sư tử mẹ uống nước á, thì sư tử con cũng làm bộ bắt chước làm theo và cũng khum đầu xuống suối uống nước. Và sau đó thì sư tử mẹ mới đứng yên và soi mình xuống dòng suối, thì sư tử con cũng làm theo. Mà sư tử con rất là ngạc nhiên, sao thấy mình giống cái bà đó quá. Và rồi thì sư tử mẹ chống hai chân lên và gầm, tiếng gầm của loài sư tử. Và sư tử con cũng làm theo, không muốn thua cái bà sư tử đó. Sư tử con cũng gầm tiếng gầm của loài sư tử. Mặc dầu cái tiếng của mình nó nhỏ hơn, nhưng mà nó rất giống tiếng của bà sư tử kia. Và động tác cuối cùng đó là sư tử mẹ quyết định phóng qua con suối trong một cái bộ dáng uy phong lẫm liệt của loài chúa tể sơn lâm. Thì sư tử con cũng phóng theo và thấy mình giống y chang như là bà sư tử đó. Cuối cùng sư tử con đã nhận ra mình là sư tử và mình đích thực là con của mẹ sư tử. Mình là tiếp nối của chúa tể sơn lâm. Từ đó hai mẹ con sư tử sống bên nhau rất là hạnh phúc. Sư tử mẹ đã vượt qua sự tự ái, đã rất kiên nhẫn để đưa sư tử con từ một cái nhìn nhận sai lầm là một chú khỉ, để trở về với sự nhìn nhận mình chính là một loài sư tử. Kiên nhẫn chính là chứng tích của một tình thương đích thực. Chúng ta biết là việc giúp đỡ một người bị trầm cảm với tư cách của một người thương yêu là rất khó khăn. Tại vì người trầm cảm thường dễ có những thành kiến nhất định đối với người họ thương yêu. Họ luôn giữ một cái khoảng cách. Tại vì họ nghĩ cái người mà có thể hiểu họ nhiều nhất và biết họ đang bị trầm cảm, đang có sự bất thường ở bên trong, chính là chúng ta, những người thương yêu họ. Vì vậy cho nên chỉ để tiếp cận và có được một sự truyền thông với người trầm cảm thôi đã là rất khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã là người thương yêu của họ rồi, thì dù muốn dù không gì thì chúng ta cũng phải giúp đỡ họ thôi. Và đây có thể gọi là điều tử tế nhất mà chúng ta đối xử với người mình thương yêu. Tại vì đây là một công việc cứu hộ, nó đòi hỏi chúng ta phải hội tụ rất nhiều yếu tố của một người cứu hộ thì mới có thể giúp đỡ được người kia. Chúng ta phải có tình thương yêu, chúng ta phải có sự kiên nhẫn, chúng ta không được tự ái, chúng ta phải hạ cái tôi mình xuống, chúng ta phải luôn hiểu được bên kia cần gì và không cần gì. Chúng ta phải luôn nhẹ nhàng, thể hiện sự mềm mỏng, không có làm cho bên kia hiểu là chúng ta muốn gây hại, gây tổn thương họ. Chúng ta phải đáng là một cái nơi để mỗi khi họ cảm thấy khó khăn nhất, không thể tự dựa vào chính mình, thì họ sẽ quay về dựa vào chúng ta. Làm sao họ tin tưởng chúng ta để mỗi khi họ có khó khăn, họ muốn giải bày tất cả những cảm xúc đó thì họ tìm đến ta. Đòi hỏi chúng ta phải biết lắng nghe sâu tất cả những nỗi khổ niềm đau của họ khi họ tâm sự mà không được phán xét, không được phản ứng. Tất cả những khả năng đó nếu mà chúng ta không có học hỏi và luyện tập thì không thể nào chúng ta làm tốt được. Nhưng bây giờ họ là người thương của chúng ta, nếu mà chúng ta không giúp họ thì ai sẽ giúp bây giờ? Người bị trầm cảm thường hay rất sợ hãi, và điều mà họ sợ nhiều nhất đó là sợ chúng ta coi thường họ và sợ chúng ta bỏ rơi họ. Cho nên chúng ta phải thực tập làm sao để khi mà họ có cơn trầm cảm, hay là khi cơn trầm cảm đi qua rồi mà trong chúng ta không có bất cứ một cái nhìn, một cái phản ứng nào cho họ thấy rằng chúng ta nghĩ họ là người bất ổn, là người bị trầm cảm. Điều đó rất là khó. Rất là khó để mà chúng ta giữ nguyên một cảm xúc, giữ nguyên một thái độ đối với bất kỳ phản ứng nào, dù là những phản ứng tiêu cực nhất mà họ đã đem đến cho chúng ta. Và đặc biệt là khi họ lên cơn trầm cảm, chúng ta không được bỏ đi chỗ khác, nhưng mà chúng ta cũng không được tới gần. Nếu họ cho phép tới gần thì chúng ta mới được tới gần, còn nếu họ không đồng ý cho chúng ta tới gần thì chúng ta sẽ giữ một khoảng cách vừa đủ để họ tin rằng chúng ta vẫn còn ở đó cho họ. Và khi cơn trầm cảm hạ nhiệt xuống, con quái thú bắt đầu bớt khống chế họ, thì họ có thể sẽ biểu lộ thái độ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới được tiếp cận, mới được làm một cái điều gì đó để nâng dậy tinh thần họ. Thí dụ như là rủ ra ngoài trời để đi bộ, hoặc là cùng nhau uống một tách trà, rồi tưới cây, hay là chơi với thú cưng, hoặc hay hơn nữa là cùng tập một bài yoga, một bài thiền. Chỉ khi nào mà họ chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta một cách tuyệt đối đó, thì cơ hội giúp đỡ của chúng ta mới xảy ra được. Tuy nhiên, trong lúc chúng ta im lặng, giữ sự điềm tĩnh, giữ sự thư giãn, giữ sự yêu thương và đặc biệt là niềm tin đối với họ, rằng họ có thể vượt qua được cơn trầm cảm này, rằng họ không phải chỉ là cơn trầm cảm đó, họ còn là một cái gì đó rất là lớn lao, là một tổng thể rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta vẫn giữ niềm tin đó, họ sẽ nương vào năng lượng niềm tin đó của chúng ta để vượt qua. Còn nếu chúng ta đánh mất niềm tin đó, chúng ta nghĩ họ chỉ là như vậy thôi và họ sẽ không bao giờ vượt qua được cơn trầm cảm này, họ chính là cái cơn trầm cảm đó, và chúng ta có thái độ coi thường và bỏ mặc họ, thì điều đó dĩ nhiên sẽ làm cho họ nhục chí, không đủ sức để vượt qua trận bão kinh khủng đó. Cho nên khi đã thương yêu nhau thật sự rồi, khi chúng ta đã muốn giúp đỡ người thương yêu của chúng ta rồi, thì chúng ta phải học hỏi và thay đổi bản thân mình rất nhiều. Trong đó chúng ta cũng phải biết luôn duy trì năng lượng cho bản thân. Khi nào cần xuất hiện, khi nào giữ một khoảng cách vừa đủ, khi nào nên hành động, khi nào không nên hành động, để chúng ta luôn là một điểm tựa tinh thần vững chắc cho người kia. Có lúc chúng ta không thể tới gần để nói một điều gì hay là làm một điều gì cho họ, thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm duy trì sự thương yêu, duy trì năng lượng bình an, duy trì sự thư giãn, duy trì niềm tin cho họ. Thì đó cũng là một sự giúp đỡ quý giá vô cùng rồi. Trong cuộc hành trình chữa lành vết thương, người bị trầm cảm bao giờ cũng nghĩ là mình sẽ rất đơn độc. Nhưng thật tuyệt vời thay, khi họ có một người nữa đáng tin cậy cùng đồng hành với họ trong trận chiến khốc liệt đó, và đó chính là cái người thương yêu họ nhất trong cuộc đời này. Đó là cái người sẵn sàng để hy sinh rất nhiều quyền lợi, cái tôi của mình, để giúp cho người thân của mình vượt qua những nguy nan khốn đốn. Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu hát rất hay trong bài hát Hãy Yêu Nhau Đi, đó là trái tim cho ta nơi phải nương nào, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Đối với người chăm sóc một người bị tổn thương, một người bị trầm cảm thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng năng lượng tiêu cực của họ, ít nhiều cũng bị họ vô tình làm tổn thương mình. Mà nếu mình có một cái sự thực tập quay về chăm sóc trái tim mình, luôn luôn tìm lại sự cân bằng, thì những tổn thương kia cũng sẽ được chữa lành, và những năng lượng tiêu cực kia cũng sẽ được đẩy lùi, để rồi chúng ta không còn nhớ tới những hình ảnh xấu xa tồi tệ khi con quái thú trầm cảm ở trong họ và đã tấn công ta, mà chúng ta chỉ ghi nhận những giá trị tuyệt vời của họ đang có cùng với chúng ta trong giây phút của hiện tại. Đó là điều tuyệt vời của trái tim mà chúng ta có thể tin tưởng được. Chúc đại chúng và các bạn trẻ luôn trở thành những người tử tế nhất trong mắt những người thân yêu của mình. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Tiếp tục nói về cái chết như một lối thoát thật sự. Ngay lúc đó, tôi đã hiểu ra những luồng suy nghĩ khổng lồ đang chạy trong đầu anh ấy đã quá ồn ào, khiến anh ấy muốn tắt chúng đi ngay lập tức. Cả đêm đó tôi không ngủ được với những câu hỏi: tại sao anh lại làm thế với em? Anh đã từng nói em là cả thế giới của anh, vậy mà bây giờ anh lại muốn bỏ em lại một mình. Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Thế rồi nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao nước mắt tôi ứa ra. Tôi bỗng thấy thương anh nhiều hơn, và cảm thấy anh bỗng dưng thu lại như một cậu bé cần chỗ dựa.
Đây là những dòng tâm sự được trích ra từ bài viết có tên Đường Về Còn Xa của tác giả Ca Linh, đăng trên trang Beautiful Mind Việt Nam. Nó là câu chuyện về hai tâm hồn với những bất ổn ở bên nhau, mà trong đó người chồng lại còn là nạn nhân của trầm cảm. Trong tình yêu với một người bị trầm cảm sẽ luôn có những thách thức đòi hỏi sự bao dung mới có thể chịu đựng nổi, tức là không thể đòi hỏi họ lúc nào cũng phản ứng như người đang có tâm lý bình ổn. Ngoài ra, chúng ta cần nhấn mạnh một lần nữa về việc lo lắng thái quá khi cho rằng những phản ứng tiêu cực của họ là do lỗi của mình. Điều này sẽ không đem lại bất cứ một lợi ích nào, trái lại còn có thể gây ra tổn thương cho chính mình và khoét sâu hơn khoảng trống giữa hai bên. Bây giờ, mời quý vị đến với bài viết qua giọng đọc của Hồng Ánh.
Mỗi tối như thường lệ, tôi về nhà sau giờ làm việc và không ngừng mong đợi khoảnh khắc được đặt lưng xuống chiếc ghế gấp quen thuộc. Quần áo vứt tứ tung vì tôi quá bận để dọn chúng và cũng chẳng còn tâm trí nào để sờ đến. Có lẽ tôi sẽ để đến cuối tuần, Sau khi thức dậy từ một giấc ngủ dài, tôi sẽ dọn dẹp một chút. Chồng tôi cũng về sau tôi khoảng 10 phút. Cũng như mọi ngày, chúng tôi bắt tay vào nấu bữa tối. Anh ấy vẫn cười nói bình thường, vẫn ăn và xem phim cùng với tôi. Rồi chúng tôi tự giải quyết các việc cá nhân, sau đó đi tắm, rồi lên giường ngủ. Tự dưng, anh quay sang nói với tôi, nếu bây giờ biến mất được ngay, thì cũng hay nhỉ. Tôi giật mình, hóa ra trước giờ, không phải mỗi mình tôi vật lộn với chứng bệnh tâm lý, mà anh cũng vậy. Anh luôn là chỗ dựa của tôi. Tôi là một con bé lúc nào cũng lo sợ, run rẩy, nhạy cảm quá mức. Mọi thứ chỉ khác đi một tí là hoảng lên. Và lúc đó, anh là tiếng nói duy nhất mà tôi có thể nghe, như ngọn hải đăng chỉ đường cho tôi giữa tâm bão. Anh bản lĩnh, không biết sợ và rất thông minh, là một người rất lý trí và có khả năng phân tích mọi thứ chặt chẽ. Chính vì thế, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Duy chỉ có một điều từ xưa đến giờ vẫn luôn ở đâu đó trong anh. Đó là một cái gì đó trống rỗng, và cách anh nhìn nhận mọi thứ luôn ở mặt kia, khác với mặt tích cực. Anh luôn nói và sau đó cười rồi giải thích, vì anh nghĩ trong trường hợp tệ nhất thì cũng sẽ giúp anh trong mọi thứ. Cũng có thể vì anh ấy luôn rất cẩn thận. Khi anh ấy đã dự định và lên kế hoạch cho việc gì, nó ít khi chệch ra ngoài quỹ đạo dự tính của anh. Nhưng giờ tôi mới nhận thấy rằng đi kèm theo sự hoàn hảo đến mức khắc nghiệt ấy là một cái giá phải trả. Đó là sự ám ảnh, sự lo sợ những gì đó mơ hồ, không chắc chắn, sợ những thứ không may ập đến. Đó là những nỗi sợ anh không bao giờ nói ra với tôi. Anh ấy tiếp tục nói về cái chết như một lối thoát thực sự. Nói rằng nếu chết đi mà không đau thì cũng giống như xem phim rạp. Khi cảm thấy khó chịu, anh liền đi ra ngoài hay tắt tivi đi khi nó quá ồn. Ngay lúc đó, tôi đã hiểu ra những luồng suy nghĩ khổng lồ đang chạy trong đầu anh đã quá ồn ào, khiến anh muốn tắt chúng đi ngay lập tức. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và những suy nghĩ trách cứ anh nhen nhóm trong đầu. Cả đêm đó, tôi không ngủ được với những câu hỏi. Tại sao anh lại làm thế với em? Anh từng nói em là cả thế giới của anh, vậy mà bây giờ anh lại muốn bỏ em lại một mình. Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Anh không được phép. Thế rồi nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao nước mắt tôi ứa ra. Tôi bỗng thấy thương anh nhiều hơn và cảm thấy anh bỗng dưng thu lại như một cậu bé cần chỗ dựa. Cảm giác tội lỗi vì trách cứ anh khiến tôi không tài nào nằm yên. Và rồi, không hiểu sao, có một luồng sức mạnh nào đó len lỏi trong tôi, nói rằng bây giờ tôi chính là tảng đá vững chắc sau lưng anh, để anh dựa vào, là ngôi nhà ấm áp để anh sưởi ấm. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn, cùng đọc sách, xem phim, nghe nhạc, chơi điện tử cùng anh, ôm anh nhiều hơn. Tôi không một lần nói về chuyện tự tử này nữa. Nếu anh có nói, tôi sẽ bảo, vậy bây giờ anh định làm thế nào? Tôi đi từng bước một để giải quyết. Dù tôi biết, chính anh cũng không thể giải quyết mớ suy nghĩ trong đầu. Tôi nói về chủ đề này vừa nghiêm túc, nhưng cũng nhẹ nhàng, để anh hiểu rằng, dù anh có quyết định thế nào, tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu thương anh, mãi mãi. Vì tôi là vợ của anh ấy, đơn giản chỉ có vậy. đây là nhà của chúng tôi, và cơn trầm cảm ấy đang đến để cướp anh khỏi vòng tay tôi. Tôi sẽ không cho phép chúng. Tôi sẽ bảo vệ và ở cạnh anh, cho dù bản thân tôi cũng còn đầy sự bất ổn. Bạn thấy đấy, không phải ai trầm cảm cũng phải chấp nhận có một cuộc sống đau khổ, tuyệt vọng và bế tắc. Những chuyên gia, những nhân viên cấp cao, những học giả hay người nổi tiếng đều có thể mắc chứng bệnh này, mà người ta còn gọi là trầm cảm chức năng cao, là chứng trầm cảm ở những người có địa vị tốt, thành đạt và thông minh. Nó là một sự thay đổi bất thường trong não bộ, cũng giống như những bệnh khác trong các cơ quan khác của cơ thể mà thôi. Cần nhiều hơn sự thấu hiểu và cảm thông, sự kiên trì và tình yêu thương. Đó là liều thuốc cực kỳ mạnh, là chiếc phao cứu sinh có thể giúp người trầm cảm nếu đang có ý định rời bỏ thế giới này suy nghĩ lại. Nó có thể không hiệu quả với tất cả, nhưng nếu thử được thì bạn hãy thử. Dù đường về còn thật xa, nhưng tôi sẽ đưa anh ấy về nhà. Tôi chắc chắn sẽ đưa anh ấy về nhà. Bên tai tôi thỉnh thoảng lại văng vẳng lời bài hát của Epic High. Đã đi quãng đường quá dài, không có taxi nào ở đây. Ngỡ như cơn mưa chợt đến, gánh nặng giờ đã oằn vai. Thôi cứ buông xuống một chốc, đường về vẫn còn xa xôi.
Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đây. Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai. Kiên với gió giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giận nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn nghe mùi gió mới, để còn say tình tranh vênh. Hát vu vơ về mây về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình. Mùa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai. Tình sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu. Vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi. Kèn với gió giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giận nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn nghe mùi gió mới, để còn say tình tranh vênh. Thương
mưa vừa lòng anh đây.
Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ lại được đến với những dòng thơ vô cùng sâu sắc do thầy Minh Niệm sáng tác, và đặc biệt sẽ chia đến những ai đang yêu người bị trầm cảm. Tình yêu này thực sự là một cuộc chiến với nhiều phe đối nghịch. Đó có thể là những hiện tượng vô cùng tiêu cực, bất ổn và trông tranh trong tâm lý người bị trầm cảm. Đó có thể là những nỗi tuyệt vọng cùng cực dẫn đến suy nghĩ và hành động giải thoát bằng cái chết. Đó có thể là những ngày tháng với bao giằng xé giữa hai bên. Và đó cũng có thể là sự đau đớn và đuối sức của chính bản thân người muốn giúp khi phải nhìn thấy người thương mãi lạc lối mà chưa tìm được đường về, trong khi bản thân cũng còn bao nhiêu bất ổn. Nhưng cuộc chiến này không phải là không có điểm kết. Khi niềm tin và hy vọng được xây dựng trong tâm hồn thì bình yên sẽ được tái lập, và dấu tích của cuộc chiến sẽ không chỉ không còn nữa mà còn tạo tiền đề cho một tình yêu đích thực, vững bền và giàu giá trị. Bây giờ mời quý vị lắng nghe bài thơ Yêu Người Bị Tổn Thương qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt.
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã lăn dài trên khóe mắt của người đàn ông, kẻ luôn tự cho mình có cái đầu lạnh băng và trái tim cứng cỏi. Lồng ngực anh như muốn vỡ tan tành khi nhìn thấy em lạc hồn, tha thẩn qua từng góc nhà như cái chết vì độc dược của một con thiên nga. Anh ở đây giày vò cả buổi chiều vì không thể hiểu mình đã làm gì với người thương yêu nhất, và cũng là người đồng hành duy nhất những tháng ngày qua. Ôi, những tự ái, kiêu căng giờ có nghĩa lý gì đâu khi trước anh là một linh hồn đã mắc kẹt trong khu rừng tối đen mà không khát khao tìm ra lối thoát. Cho anh được ngồi xuống bên em lặng thầm như một cội tùng xanh, muốn chở che cho tấm thân mảnh mai kia đang oằn mình trong cơn bão táp. Cho anh được lắng nghe bất cứ điều gì, dù những điều vô cùng phi lý hay dị kỳ, miễn là em trút cạn được nỗi lòng mà không còn quan trọng đúng sai. Cho anh được bên em với tư cách của một người không còn nằm mộng, để thấy em vẫn ở đây và khổ đau không còn trĩu nặng trên một bàn tay. Cho anh được khóc cười cùng em, là hét thật hồn nhiên, kể cả làm những chuyện hết sức cuồng điên, để hy vọng tìm thấy nhau trong miệng ký ức. Nào phải là một chiến binh mà vẫn phải từng ngày đối đầu với cặp quái thú song sinh, trầm cảm và rối loạn lo âu. Tiếc thay, anh đã không tin vào sự thật. Anh vẫn miệt mài đi về hướng của mình, quẳng về em những câu nói thật vô tình. Sao cứ yếu đuối như vậy hoài? Sao không nghĩ tích cực lên đi? Mỗi lần nhìn thấy em vật vờ như cái bóng trong căn nhà này, không còn hứng thú với bất cứ việc gì, anh đã không kiềm chế nổi ánh mắt khinh khi. Có lúc anh cũng muốn nổi điên, cũng muốn gào thét lên, cũng muốn bỏ mặc quay lưng. Nhưng chợt nhận ra giữa hai đứa ta, ai mới thực sự là người đau khổ? Trời vẫn còn thương, giúp anh tìm thấy những phút giây thật bình yên, những phút giây hiếm hoi kết nối lại trái tim, nên anh đã nhìn thấy mùa xuân trong chiều lá đổ. Yêu là chết ở trong lòng, nhưng anh lại hạnh phúc vô cùng khi thấy bên trong mình đang chết dần những đám cỏ dại và cả những lớp sâu thẳm rong rêu. Anh muốn hát cho em nghe chuyện tình yêu của một người bị tổn thương đã làm cho người mình yêu bị tổn thương, dìu nhau qua những ngày tháng tiêu điều. Họ đang có mặt cùng nhau, lắng nghe chim hót trong khu vườn yên tĩnh từ đáy tim, và tin tưởng đó chính là mảnh đất diệu kỳ cho mọi sự tái sinh sau cơn giông bão.
trầm cảm không phải là một điều mà người mang hội chứng này nghĩ ra để phản ứng lại với những khó khăn trong cuộc sống. Nó là một tình trạng tâm lý đen tối và bế tắc mà họ phải trải qua trong thời gian kéo dài, lặp đi lặp lại. Khi ở trong trạng thái này thì mọi việc đều trở nên choáng ngợp và dễ dàng làm họ đuối sức. Do đó, những phản ứng gay gắt theo chiều hướng tiêu cực chính là tấm gương phản chiếu nội tâm đầy bất ổn và tuyệt vọng của họ. Để hỗ trợ được người thương yêu bị trầm cảm, do đó đòi hỏi chúng ta có sự trang bị thích hợp về kiến thức và tâm lý để có thể đưa ra cánh tay nâng đỡ họ bằng cả tình cảm cao quý giữa người với người. Quan trọng hơn nữa, đó là sự trang bị thích hợp sẽ giúp chúng ta giữ được quân bình cho bản thân và không bị kéo ngã khi đối mặt với những thách thức trong mối liên hệ đặc biệt này. Bài viết mang tên 5 điều nên làm khi người yêu của bạn mắc chứng trầm cảm, sau đây của tác giả Mark Chernoff, được dịch giả Nguyễn Kim Phượng chuyển ngữ trên trang Tomo Learn Something New, sẽ được trình bày những lời khuyên cụ thể và sâu sắc về vấn đề này. Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của ca sĩ Hà Trần và Phan Anh.
Có những vết thương nằm sâu bên trong, còn đau đớn hơn bất cứ vết thương ngoài da nào. Laura Hamilton đã từng nói như vậy. Nếu bạn yêu ai đó, người mà đang bị trầm cảm, làm ơn nhất quyết đừng bao giờ hỏi họ tại sao. Chính họ cũng không có câu trả lời đâu. Trầm cảm không phải là một phản ứng rõ ràng, có kế hoạch với những tình huống khó khăn. Trầm cảm chỉ giống như thời tiết vào tháng 12 của Seattle vậy.
Hãy để tâm đến tình trạng mơ hồ, lơ đãng, mất hy vọng và cô đơn mà họ đang trải qua. Hãy ở bên họ ngày qua ngày cho đến khi họ vượt qua được. Thật khó khăn khi trở thành một người bạn thực sự với người đang trầm cảm, nhưng đó là một trong những điều tử tế nhất, tốt đẹp nhất và ảnh hưởng nhất mà bạn sẽ làm được. Angel và tôi đã làm việc với rất nhiều người bị trầm cảm qua nhiều năm, và chúng tôi đã trải nghiệm chứng trầm cảm của chính mình. Một điều mà tôi chắc chắn đó là không có một kiểu lời khuyên áp dụng được cho mọi trường hợp dành cho chứng trầm cảm. Những nhắc nhở bên dưới đây không phải là những giải bày chung chung, mà là những hướng dẫn đơn giản. Hy vọng sẽ cho bạn một điểm khởi đầu khi giúp đỡ người mà bạn yêu quý đang bị trầm cảm và chữa lành dần dần.
Thứ nhất, không ai muốn trở nên trầm cảm u uất cả. Khi bạn đi sâu vào rừng, phải mất một thời gian bạn mới nhận ra mình đã bị lạc. Trong một lúc, thật dễ dàng khi thuyết phục bản thân rằng bạn chỉ đang lang thang ra khỏi con đường chính thôi, và bạn sẽ tìm ra lối về ngay. Rồi khi đêm xuống, lần này qua lần khác, bạn vẫn không thể nào biết được mình đang ở đâu. Và mặc dù thật khổ sở, nhưng đây là lúc bạn phải thừa nhận rằng mình đã mất phương hướng, đã đi quá xa khỏi con đường chính và quá sâu vào trong rừng thẳm, đến nỗi bạn thậm chí còn không xác định được mặt trời mọc hay lặn hướng nào. Bạn không chọn nơi mình đang đến và bạn không thể nhìn thấy lối ra. Đó chính là trầm cảm, điều mà tôi đã cố gắng vật lộn để vượt qua cách đây đã lâu. Trầm cảm là một trong những trải nghiệm bất lực và mệt mỏi về cảm xúc nhất mà một con người có thể trải qua. Đôi khi bạn cảm thấy lạc lối, đôi khi bạn cảm thấy nản lòng, và đôi khi bạn cảm thấy không có cảm xúc gì cả. Đó là những lần mà chứng trầm cảm khiến cho bạn cảm thấy như mình đã hoàn toàn chết từ bên trong, không thể di chuyển và làm được điều bạn đã từng yêu thích. Trầm cảm không chỉ là cảm xúc tồi tệ, và nó chắc chắn không phải là điều mà mình có thể đơn giản bỏ qua nếu thích. Không có ai chọn trầm cảm, và không có ai có thể tắt nó đi hay mở nó lên bất cứ khi nào họ muốn.
Thứ hai, trầm cảm thật khó để hiểu nếu bạn chưa từng trải qua. một vài người có lẽ sẽ ám chỉ rằng họ biết bị trầm cảm là như thế nào, đơn giản bởi vì họ đã vượt qua việc ly hôn, mất việc hay mất đi người mà mình yêu quý. Mặc dù những tình huống khó khăn trong cuộc sống đó có thể dẫn đến trầm cảm, nhưng chúng không mặc định tạo ra sự trầm cảm. Trong hầu hết các trường hợp, những trải nghiệm đó mang theo cảm xúc mạnh mẽ. Ngược lại, trầm cảm thường tẻ nhạt, trống rỗng và căn bản làm suy yếu cảm xúc, hy vọng và lý trí của một người đến nỗi không thể chịu đựng được. Bạn không cảm thấy là chính bạn. Bạn thậm chí không cảm thấy như một con người. Bạn vô vọng, hoang tưởng, chẳng muốn hài hước, thiếu sức sống, tuyệt vọng, đòi hỏi khắt khe và không có lời động viên nào là đủ. Bạn sợ hãi và cả đáng sợ nữa. Bạn không thể là chính mình, nhưng tỏ ra rằng rồi mình sẽ ổn thôi. Nhưng bạn biết, bạn sẽ không thực sự ổn. Dưới đây là những câu nói tuyệt vời của David Foster Wallace để làm rõ luận điểm này. Một người được gọi là người bị trầm cảm về mặt tâm lý đang muốn tự sát, không phải vì thấy vô vọng hay bất kỳ niềm tin không thực tế nào về việc tài sản và các khoản nợ trong cuộc sống còn chưa được giải quyết, và chắc chắn không phải vì cái chết đột nhiên trở nên hấp dẫn với họ. Người đó mang nỗi đau đớn vô hình, mà khi nó đạt đến một mức độ không thể chịu đựng nổi nữa thì họ sẽ tự sát. Cũng giống như một người bị mắc kẹt trong một căn nhà cao tầng đang bốc cháy, cuối cùng sẽ phải gieo người từ cửa sổ vậy. Đừng nhầm tưởng về những người nhảy từ ô cửa sổ đang cháy. Nỗi kinh hoàng của họ khi rơi từ độ cao đó cũng to lớn như bạn hoặc tôi khi đang đứng ở cùng một ô cửa sổ và nhìn ra ngoài ước chừng thấy vậy thôi. Tức là nỗi sợ rơi xuống là một hằng số không đổi. Biến số thay đổi ở đây chính là một nỗi khiếp sợ khác về ngọn lửa đang cháy. Khi ngọn lửa đến đủ gần, cái chết vì bị rơi xuống có vẻ ít kinh khủng hơn trong hai mối đe dọa. Đó không phải là khao khát nhảy xuống, mà đó là sự khiếp sợ đối với ngọn lửa. Và không có ai ngồi ở dưới vỉa hè ngước nhìn thấy và la lên "Đừng, đợi đã" có thể hiểu được hành động này. Không hiểu được, bạn phải tự thân bị mắc kẹt và cảm giác thấy ngọn lửa để thực sự hiểu cơn khủng hoảng lớn đến mức vượt lên trên cả bị rơi xuống từ trên cao.
Thứ ba, nói những điều như đó không phải là vấn đề lớn. Bạn chỉ cần hít thở không khí trong lành, hay đến lúc bước tiếp rồi, hiếm khi giúp được gì lắm. Thật dễ dàng để nói với ai đó bạn yêu quý những điều tích cực như thế này, bởi vì bạn nghĩ rằng bạn đang mang đến cho họ hy vọng và giúp họ giảm bớt nỗi đau. Nhưng với một người mắc chứng trầm cảm, những cụm từ đơn giản, sáo rỗng này thường đi sai hướng, thiếu suy nghĩ, trống rỗng và cơ bản là vô giá trị. Sự thật là những cụm từ như vậy không giải quyết thực tế và chỉ kích động sự lo lắng bên trong, khiến một người trầm cảm ước rằng họ được ở một mình. Nó giống như cố gắng dán một chiếc băng cá nhân dài 2 phân lên vết thương hở dài cả thước vậy. Vì vậy thay vào đó, bạn có thể nói điều gì? Một lần nữa, không có một câu trả lời nào áp dụng được cho mọi trường hợp. Hãy cứ phát tâm muốn giúp thôi. Dưới đây là một ý tưởng sơ lược về những gì tôi có thể sẽ nói, nhưng có thể không phải là nói tất cả trong cùng một lúc. Mình yêu thương bạn, và mình không phải là người duy nhất. Bạn hãy tin mình đi. Hãy tin rằng dù chỉ sống vì những người yêu quý bạn thì vẫn rất là đáng, ngay cả khi bạn không cảm thấy điều đó. Cố gắng nhớ lại những ký ức tốt đẹp đang ẩn giấu bên trong và thiết lập chúng ở hiện tại. Hãy hít thở, hãy dũng cảm lên. Hãy ở đây và nắm lấy ngày hôm nay trong từng bước một. Tập thể dục vì nó rất tốt cho bạn, ngay cả khi mỗi bước chân nặng trĩu cả chục tạ. Hãy ăn ngay cả khi thức ăn làm bạn muốn nôn. Hãy lý trí với chính mình ngay khi bạn đã đánh mất lý trí. Bây giờ mình đang ở đây, và mình cũng sẽ ở đây vào ngày mai. Mình tin vào bạn, chúng ta là cùng hội cùng thuyền mà. Và sau đó tôi sẽ dành cho họ một cái ôm dài trong yên lặng, lần nữa và lần nữa.
Thứ tư, ngay cả khi họ đẩy bạn ra xa, bạn vẫn có thể ở đó vì họ. Tôi không muốn gặp ai. Tôi nằm trong phòng ngủ với màn cửa kéo hết xuống và sự vô định lướt qua tôi như một làn sóng chậm chạp. Bất cứ điều gì đang xảy ra với tôi ở hiện tại đều là lỗi của chính tôi. Tôi đã làm một cái gì đó sai quấy, một điều gì đó khổng lồ đến mức tôi thậm chí không thể nhìn thấy được nó. Một điều gì đó đang nhấn chìm tôi. Tôi thật sự không đáng sống, ngu ngốc và chẳng có giá trị. Tôi thà cứ chết đi cho rồi. Câu trích dẫn từ quyển sách Cassai của Margaret Atwood khiến tôi nhớ về sự cô đơn và tuyệt vọng mà người ta cảm thấy khi bị trầm cảm. Nhưng mặc dù trầm cảm khiến một người cảm thấy đơn độc đến vô vọng, đó là điều thúc đẩy họ càng cô lập chính mình hơn. Những người mắc bệnh trầm cảm thường nản lòng khi có cảm giác như họ là một gánh nặng cho những người thân yêu của mình. Điều này khiến họ tự cô lập và đẩy lùi những người họ cần nhất. Nếu người bạn yêu quý trở nên xa cách vì chứng trầm cảm của họ, chỉ cần cố gắng hết sức để nhắc nhở họ thường xuyên nhất là bạn vẫn đang ở gần bên. Nhưng đừng ép họ phải giao tiếp hoặc nói về cảm xúc của họ nếu họ không muốn. Hãy kiên nhẫn và từ tốn. Hãy nhớ rằng, mặc dù họ có thể muốn có không gian cá nhân, nhưng điều này không có nghĩa là họ muốn đối mặt với nỗi đau một mình 24/7. Hãy sắp xếp thời gian dành cho họ, đề nghị đưa họ đến nhà hàng mà họ yêu thích, hoặc thậm chí chọn một số món ăn ngon cho họ. Đưa ra nhiều cơ hội để tạo ra những khoảng thời gian tiếp xúc chỉ một với một, là những khi bạn có thể tách họ ra khỏi lề lối hàng ngày dù chỉ trong vài phút. Tiếp cận với họ vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên, hãy là lời nhắc nhở sống động trong thực tại rằng họ không cô đơn.
Thứ năm, trầm cảm làm kiệt sức và ăn mòn một người. Đó là lý do tại sao bạn đừng nên cho rằng những hành vi của họ là do mình. Cảm giác kiệt quệ thường xuyên là một tác dụng phụ phổ biến của trầm cảm. Khi cần ra khỏi giường vào buổi sáng cũng có thể là một trải nghiệm quá sức và khổ sở. Ngoài ra, một người nào đó bị trầm cảm có thể cảm thấy ổn trong một khoảnh khắc và cảm thấy hoàn toàn suy kiệt ngay sau đó, ngay cả khi họ ăn uống đúng cách và ngủ nhiều. Điều này có thể dẫn đến việc họ hủy bỏ các kế hoạch, bỏ về sớm khỏi các cuộc hội họp hoặc nói không thường xuyên hơn là bạn muốn. Chỉ cần nhớ rằng điều đó không phải là do bạn. Nó không liên quan gì đến những gì bạn đã làm hoặc không làm. Đây chỉ là một số tác dụng phụ rất thường có khi bị trầm cảm. Hãy cố hết sức để không bao giờ cho những điều họ làm là do mình. Người ta chỉ có thể cho những người khác những gì mà họ có, trong khi trầm cảm lại lấy đi gần như mọi thứ từ một người. Tất cả hành động và lời nói của bạn nên đến từ tình yêu thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là người thân bị trầm cảm của bạn sẽ đáp trả lại tình yêu thương đó. Và điều đó cũng bình thường thôi. Khi bạn không cá nhân hóa vấn đề, bạn sẽ tự giải phóng chính mình. Bạn sẽ tự mở lòng yêu thương một người thực sự cần bạn một cách tự do và không để những kỳ vọng không cần thiết cản trở những tình cảm to lớn mà bạn có khả năng trao tặng.
Suy ngẫm lại, tôi muốn nói thêm một chút về điểm mà tôi nhắc đến ở trên về sự thật rằng người ta chỉ có thể cho người khác những gì mà họ có. Hãy nhớ rằng điều này cũng áp dụng với chính bạn. Chăm sóc cho một người thân yêu bị trầm cảm có thể rất mệt mỏi. Nếu bạn không chăm sóc bản thân đúng cách, bạn không thể chăm sóc cho họ đúng cách, cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Bạn có thể ở đó về mặt thể chất, nhưng nếu quỹ dự trữ tinh thần và cảm xúc của bạn bị cạn kiệt, bạn sẽ có rất ít để cho đi. Vì vậy, hãy yêu thương và chăm sóc cho bản thân bạn nữa. Múc đầy lại chiếc xô của bạn một cách thường xuyên. Điều đó có nghĩa là đi ngủ bù, dành thời gian cho niềm vui và tiếng cười, ăn uống đầy đủ để duy trì mức năng lượng cao nhất. Và nếu không, thì dành thời gian để phục hồi sau những áp lực khi yêu một người bị trầm cảm.
Rất nhiều ngày tháng
Thưa quý vị, nâng đỡ cho một người bị trầm cảm không chỉ cần sự thấu hiểu, cảm thông về tình trạng bệnh lý của họ không thôi, mà còn là niềm tin không thể hiện chút hoài nghi rằng những biểu hiện đó không là tính cách hay là con người thực sự của họ. Người trầm cảm thường rất nhạy cảm, cho nên bất cứ sự hoài nghi nào của bạn cũng có thể khiến họ phải gắng gượng để tiếp tục phủ lên mình một vỏ bọc bình ổn. Điều này sẽ khiến tình trạng bí bách và tổn thương càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Chúng ta, những ai đang nâng đỡ người yêu bị trầm cảm, cần nhìn thấy rằng ngoài những hiện tượng của bệnh trầm cảm thì người đó còn rất nhiều giá trị tốt đẹp ẩn giấu đằng sau. Hãy luôn thể hiện niềm tin tưởng họ trong ánh mắt, câu nói và hành động để truyền thêm niềm tin cho họ rằng họ không phải là những áng mây mù đầy giông tố đôi lúc bay ngang, mà là bầu trời xanh cao phía sau.
Tuy có thể không nói ra, nhưng những người mang bệnh lý trầm cảm có một nỗi sợ bị bỏ rơi rất lớn. Do đó, chúng ta cần phải vững tin rằng bệnh trầm cảm có thể chữa trị được và mình sẽ góp sức vào tiến trình đó. Hãy cố gắng hết sức để không bỏ cuộc. Hãy luôn học hỏi và chuyển hóa bản thân để làm tròn sứ mệnh người tử tế, mà có lẽ trong đa phần chúng ta, sứ mệnh này sẽ là ý nghĩa nhất trong cuộc đời.
Radio số 7 tới đây xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị có nhiều niềm tin và nội lực vững vàng trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số kế tiếp trong tuần sau.